Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ông Quyền Mãn, trụ trì chùa Long Hoa. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu. Thì hôm nay đó, phần lớn các quý Phật tử thuộc nhóm tu học thiền. Tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều người tu thiền nên biết. Với chủ đề này, tôi giới thiệu một số nhận thức liên hệ đến nguồn gốc của thiền Phật giáo, cũng như là sự phát triển của thiền học dẫn đến hai khuynh hướng hành trì, đó là hành trì thiền của Đức Phật và hành trì phương pháp thiền do các vị thiền sư Trung Quốc sáng lập. Việc tìm hiểu này sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được đâu là phương pháp thực tập gốc và đâu là phương pháp phát triển về sau. Nhờ đó đó, chúng ta sẽ chọn lựa đưa vào trong thực tập những ứng dụng mang lại đó các niềm vui, an lạc, thông dong, tự tại và thảnh thơi. Tôi xin trình bày một số vấn đề có liên hệ như sau. Điều 1. Đức Phật Thích Ca giác ngộ nhờ tu tập thiền định. Sau khi chứng được hai phương pháp thiền, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, dưới sự hướng dẫn của hai đạo sĩ sa môn là Arara và Uddaka tại Vesali, sa môn Tất Đạt Đa đó đã giả từ hai vị thầy của mình, hướng về nước Ma Kiệt Đà. Tại núi Cô Hạnh thuộc Ma Kiệt Đà đó, Sa môn Gotama đã có 5 năm rưỡi thực tập phương pháp tâm linh mới, đó là khổ hạnh ép sát. Và cũng giống như hai phương pháp thực tập thiền ban đầu, chỉ trong vòng một vài tuần thôi, Sa môn Gotama đã vượt trội hơn tất cả các bậc đồng tu, đến độ đó người ta nghĩ rằng ngài là hóa thân của Brahma, tức là đấng phạm thiên, hay còn gọi là Đức Chúa Trời trong truyền thống Bà La Môn giáo. Tự đánh giá lại những gì mà ngài đã đạt được, Sa môn Gotama đã rất là liêm khiết tri thức với chính mình. Đây không phải là kết quả mà tôi trông đợi. Thất bại trong việc thuyết phục 5 người bạn đồng tu hiểu rõ được cái sự tai hại của tu khổ hạnh, Sa môn Tất Đạt Đa đó đã rời bỏ núi khổ hạnh, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay. Và văn học Bali mô tả đó, sau khi trải bó cỏ kusa giống như loại cỏ lao của Việt Nam dưới cội Bồ Đề lớn nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, Sa môn Gotama đã tu tập thiền định bắt đầu. 49 ngày sau đó, và cuối cùng đó, ngài đã đạt được 3 tuệ giác lớn, bao gồm túc mệnh minh, tức tuệ giác thấy rõ tất cả các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết, bao gồm tên tuổi, ngày tháng năm sinh, họ tộc, nghề nghiệp, thói quen, lối sống, tuổi thọ, hạnh phúc hay khổ đau, thuận duyên hay trở ngại của chính mình. Ngài tiếp tục đạt được thiên nhãn minh, tức tuệ giác thấy rõ tất cả sự sinh tử của con người và các loài động vật trong tương lai, như thấy rõ một vật gì đó trong lòng bàn tay của mình. Và tuệ giác quan trọng nhất mà Đức Phật đạt được dưới cội Bồ Đề là lậu tận minh, tức tuệ giác thấy rõ toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng, bao gồm tham ái, giận dữ, si mê và cố chấp đó, đã tan biến. Tại thời điểm mà chứng đắc được ba tuệ giác lớn đầu tiên, Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và từ đó đó mở ra con đường tuệ giác mới, mà sức thu hút của nó đó chưa từng có trong lịch sử của bất kỳ một tôn giáo nào tại Ấn Độ nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Tôi xin nhắc một vài cái dữ liệu để chúng ta thấy đó, cái giá trị của tuệ giác mới này là vô song. Ấn Độ vào thời Đức Phật đó gồm có 16 tiểu bang. Đức Phật đã thành công trong việc độ 8 trên tổng số 16 vị vua từ bỏ đạo gốc làm đệ tử của Ngài. Hàng ngàn các vị tướng lĩnh, hàng triệu các tín đồ, trong số đó có gần 1.200 đạo sĩ Bà La Môn bỏ đạo tập thể, tình nguyện trở thành các vị tỳ khưu sống dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Rất tiếc là về sau này đó, người ta cứ mô tả mặc định đó, đi theo Đức Phật đó, gồm có 1.250 tỳ kheo. Đó là số liệu của 6 tháng đầu sau phi giác ngộ. Về sau này Đức Phật độ đó là hàng vạn các vị tăng sĩ, chứ phải dừng lại con số đó. Đó là cái kết quả của sự quá độ. Bây giờ chúng ta tự đặt vấn đề tu cái gì và tu thế nào. Từ một sa môn là Tất Đạt Đa đó, Ngài đã trở thành là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong Kinh Tạng Pali thì mô tả nội hàm mà Đức Phật tu đó, bao gồm thiền chỉ và thiền quán. Và các cái cấp định mà Đức Phật đạt được thì gồm có 4. Định thứ nhất là ly dục sinh hỷ lạc, tức là một trạng thái thiền định đó, thoát ra khỏi cái ràng buộc của tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Từ đó đó, nội tâm của Ngài tràn đầy cái niềm an vui hạnh phúc, thoát khỏi cái nanh vuốt và sự trói buộc của những loại tham ái này. Dục ái tức là tình yêu và tính dục, hữu ái là nhu cầu tái sinh, và vô hữu ái đó là trạng thái trầm cảm tuyệt vọng, tức là muốn kết thúc sự sống do bế tắc. Thì Đức Phật đó vượt lên trên được ba loại tham ái nêu trên để đạt cái loại định đầu tiên, mà trạng thái an lạc á, tỉnh tại đó, nhẹ nhàng thư lắng sâu sắc. Ở cấp định thứ hai đó là Đức Phật do trụ tâm vào định bất động, một trạng thái hỷ lạc nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, sâu lắng hơn bắt đầu trỗi dậy. Cả hai cấp độ định này đó, trong thuật ngữ Phật học Hán Việt gọi là Đức Phật vẫn còn có tầm, có tứ. Hiểu đông na là gì? Là đặt tâm lên trên đối tượng thiền và giữ tâm lâu dài cho đến đối tượng thiền đó. Tức là một phương pháp thay thế đối tượng nhận thức tích cực ở tâm, để tâm không bị vọng động chi phối bởi các cái sự kiện mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Ở cấp định thứ ba đó, Đức Phật đạt được trạng thái ly hỷ, tức là lìa các cái cảm giác an vui mà ở cảnh giới thiền 2 và thiền 1 đã từng đạt được. Để trải nghiệm một cái cảm giác sâu sắc an lạc hơn, thư thái hơn, thông dong hơn, nó thoát ra khỏi tính điều kiện. Và cuối cùng á, Đức Phật đã hướng tâm về loại định thứ tư, có tên gọi là xả niệm thanh tịnh, tức là buông bỏ mọi ý niệm về quá khứ, hiện tại, tương lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Tâm hoàn toàn thanh tịnh, có nghĩa là không còn chỗ để bám vào, vướng dính vào. Cái mà về sau này đó, trường phái thiền tổ sư gọi đó là vô sở niệm, vô sở trụ. Tức là không vướng tâm niệm vào bất cứ một cái gì trên đời. Và theo đó đó, không dừng lại, an trú lại ở bất cứ một cái gì trên đời. Đó là tâm trở nên thông dong tự tại, vô chấp, 100%. Kinh Đàm Mô Ly mô tả rất rõ là khi đạt được trạng thái định thứ tư, tức là buông xả trọn vẹn đó, thì Đức Phật đã hướng tâm về tam minh như đã vừa nêu. Nhờ đó mà Đức Phật trở thành bậc giác ngộ. Qua các cái dữ liệu này đó, chúng ta thấy là sự giác ngộ của Đức Phật có cái hỗ trợ rất là đắc lực của việc thực tập thiền. Nhưng kinh thì mô tả lúc nào cũng là vắn tắt thôi. Thì ngoài cái việc mà thực tập thiền định á, Đức Phật luôn là người có thực tập đạo đức và trí tuệ. Suốt 6 năm tu khổ hạnh á, thì đạo đức của Đức Phật đã được rèn luyện một cách rất là tuyệt đỉnh. Cho nên á, mỗi khi ngồi trong tư thế thiền, Ngài rất dễ dàng đạt được thiền chỉ, tức là trạng thái tĩnh lặng của tâm. Trong vòng á, là vài tích tắc là, chứ không phải giống như chúng ta phải lây hoay đối phó với các đối tượng trần cảnh. Mà lúc đầu đó, nó xuất hiện như là cái tình trạng nối nhẩm trong tâm, tức là khi mình ngồi lặng yên một chỗ, các cái âm thanh xung quanh nó không tác động, mắt không nhìn thấy các cảnh vật, thì lúc đó chúng ta đang độc thoại trong tâm dưới hình thức là gì? Nói nhẩm. Rồi mình tự viết ra một cái kịch bản, trong đó có vài nhân vật mình đó, đóng vai là nhân vật chính và đồng thời cũng đóng vai là nhân vật phản biện. Cái tình trạng nói nhẩm đó đó, nó là một vọng niệm. Cho nên nếu thất bại trong việc làm chủ cái tình trạng nói nhẩm trong tâm á, thì suốt thời gian mà quý vị ngồi xuống á, để thực tập thiền chỉ hay là thiền quán đó, hoàn toàn không có kết quả. Từ trình độ trải nghiệm thiền chỉ của Đức Phật là rất nhanh, chỉ cần ngồi xuống vài tích tắc, vài phút là đi vào thiền chỉ rồi, là thành công được trong việc làm chủ các cái tác động của thế giới ngoại tại đối với các phương diện nhận thức của tâm. Mặc dù không có bài kinh thiền nào trong văn học Pali hay là văn học Đại Thừa mô tả là Đức Phật đã tuần tự tu tập thiền tuệ giác, hay còn gọi là thiền minh sát tuệ, gọi tắt là thiền tuệ, gồm có 4 đối tượng: quán chiếu để làm chủ thân, quán chiếu để làm chủ cảm xúc, quán chiếu để làm chủ tâm, và quán chiếu làm chủ pháp. Nhưng thực ra đó, trong suốt 49 ngày thiền định đó, Đức Phật đó, là người thực tập rất rõ phương pháp này, vì đó là phương pháp sáng tạo mới hoàn toàn của Đức Phật, không có tích hợp gì phương pháp đã có trước đó. Mấy tháng sau khi đi tu là Đức Phật đã chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ, một cái trạng thái hình dung rằng là trong vũ trụ này không có một sở hữu gì đó thuộc về ta. Và đây là cách mà tôi tạm gọi là đè đá trên cỏ thôi. Về phương diện pháp lý, chúng ta có tính sở hữu bao gồm động sản, bất động sản, nhà cửa và những thứ mà mình tạo dựng hợp pháp. Nhưng mà mình phải đè nén tâm rằng là tôi không có sở hữu gì hết. Lúc đó đó, các cái nỗi đau do vô thường chi phối vân vân có thể làm cho chúng ta không bị khổ. Sau đó Đức Phật đã chứng được cái thiền phi tưởng, phi tưởng, một trạng thái mà hoạt động của ý niệm hóa và nhận thức phân biệt đó, nó rất là tinh tế, nhẹ đến độ mà mình có cảm giác là không còn hoạt động của nó nữa. Cái đó gọi là phi tưởng, non-perception. Nó chẳng phải là ý niệm, nhưng mà đồng thời đó, bản chất của ý niệm vẫn đang còn tiếp tục tồn tại, dầu rất vi tế, mờ nhạt, không rõ ràng. Cho nên cái đó được gọi là phi tưởng. Mặc dù là vậy, nhưng không thể nói rằng là nó không còn tưởng gì hết. Đây là hai phương pháp thiền tập rất phổ biến vào thời của Đức Phật mà hai trường phái tôn giáo đó đã thực tập và có nhiều người chứng đắc, bao gồm trường phái Bà La Môn tức tôn giáo nhất thần, đa thần, và trường phái Sa Môn tức tôn giáo vô thần. Như vậy, khi thực tập thiền tứ niệm xứ và dựa vào phần phát triển tuệ mà Đức Phật đã chứng đắc được ba tuệ giác lớn, phương pháp mới này đó hoàn toàn khác với vô sở hữu xứ, không vô biên xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định. Tức là những phương pháp thiền rất phổ biến của hai truyền thống tâm linh ngoài đạo Phật. Nhưng rất tiếc khi Phật giáo Đại Thừa du nhập vào các quốc gia ở châu Á, bắt đầu từ Việt Nam khoảng 21 thế kỷ rưỡi, đến Trung Quốc khoảng gần 20 thế kỷ, và sau đó từ Trung Quốc đi qua Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì Phật giáo bị phân hóa thành các trường phái mà chúng ta thường gọi là pháp môn. Trong đó đó, thiền tông đó là pháp môn đó, đặt nặng về sự thực tập thiền. Chính pháp môn còn lại bao gồm Tịnh Độ tông, Mật tông, Hoa Nghiêm tông, Bát Nhã tông, Niết Bàn tông, Tam Luận tông, Luật tông, vân vân, vẫn tiếp tục thực tập thiền. Và rất tiếc là khi mà chuyển sang Việt Nam đó, thì các tông phái ngoài thiền nó không còn thực tập thiền nữa, và xem đó, thiền đó là sản phẩm của thiền tông. Và đăng ký thiền là bản chất của Phật giáo, một Phật giáo tổng quát. Dầu theo bất kỳ trường phái nào, không thể bỏ qua việc thực tập thiền. Hiện nay thì tại các tu viện ở Trung Quốc và Nhật Bản, dầu theo Tịnh Độ tông, người ta vẫn thực tập thiền định mỗi ngày. Chỉ có Việt Nam mà trường phái Tịnh Độ tông bỏ qua hoàn toàn yếu tố quan trọng này. Thì đó là một cái thiếu sót mà tôi cho rằng là rất lấy làm tiếc. Các tăng sĩ tại Việt Nam đó, nếu nói theo dòng kệ đó, thì đều là tự lâm tế chánh tông, hay là nói dòng thiền lâm tế, hoặc là một dòng thiền nào đó, chẳng hạn như là thiền tàu động, thiền quy ngưỡng, thiền văn môn, vân vân. Nhưng trên thực tế đó thì 99% các chùa ở trong nước là không có thực tập thiền. Mặc dù chùa nào cũng thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là sự mất gốc rất lớn. Khoảng 2 thập niên trở lại đây đó thì phương Tây chứng kiến cái cuộc cách mạng thiền chánh niệm, mindfulness evaluation, và đó là một trong những cái cánh cửa rất là danh giá giúp cho người phương Tây từ sự giác ngộ đã từ bỏ các tôn giáo gốc của họ để trở thành các Phật tử thực tập. Đang khi đó xoay về châu Á đó thì phần lớn á, các Phật tử đó, thậm chí các tăng ni, thiên nặng về tín ngưỡng vốn là những yếu tố không thuộc Phật giáo trong giai đoạn đầu. Nên một cái khác là chúng ta đang chứng kiến một sự phát triển đảo ngược. Những người Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo ở phương Tây phải vay mượn thiền Phật giáo để trụ vững được trong cái cuộc cách mạng thiền chánh niệm của Phật giáo. Bằng không á, giới trẻ, giới trí thức sẽ bỏ nhà thờ. Đăng ký thì các trường phái pháp môn ở tại châu Á đó thì bỏ thiền. Đó là tín ngưỡng hóa, niềm tin hóa các cái hoạt động của Phật giáo và biến nó trở thành là hoạt động chính. Và tôi cho rằng đó, cái sự phát triển như là hai khuynh hướng đối lập đó đó sẽ làm cho Thiên Chúa giáo có chỗ đứng vững hơn trong tương lai, ngay cả ở châu Á, đặc biệt Phật giáo sẽ mất dần chỗ đứng. Vì khi mà trình độ dân trí, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, truyền thông ngày càng phát triển dưới tác động của toàn cầu hóa đó, thì những cái hình thức truyền bá đạo Phật đó quá nhiều, quá đặt nặng về tín ngưỡng đó sẽ không tồn tại một cách hiệu quả. Nghĩa là vẫn tồn tại theo cái kiểu giống như một người bị bệnh vẫn có thể duy trì mạng sống thêm mà vài năm, vài chục năm, nhưng mà không sống khỏe. Có thể khi tôi nói điều này, các Phật tử hoặc tăng ni theo Tịnh Độ Tông sẽ bị sốc và ngộ nhận rằng là tôi đã phá Tịnh Độ Tông hay là tôi tấn công Tịnh Độ Tông. Hoàn toàn không. Tôi chỉ đang phân tích một cái sự kiện mang tính khách quan. Thiên Chúa giáo vay mượn thiền Phật giáo để tiếp tục tồn tại tốt là khi chúng ta để mất dần cái chỗ đứng này, cái gốc gác này, tức là cái căn cước tâm linh quan trọng nhất của Phật giáo đã bị mất dần ở trong đời sống của tăng ni và Phật tử. Đang ghi Đức Phật giác ngộ được mô tả trong kinh điển Pali và Đại Thừa là thông qua phương pháp thiền tập. Đó là điều mà chúng ta cần suy nghĩ để quay trở về, mà không đó có thể là rất muộn màng. Điều 2, Thiền Tông và Thiền Tổ Sư. Thiền Tông như tôi vừa nói đó là một sản phẩm tri thức cao cấp do các vị Tổ Sư Thiền của Trung Quốc sáng lập. Và đó là một trong những đóng góp rất mới nhằm thu hút giới trí thức và giới thượng tầng tri thức xã hội của Trung Quốc lúc bấy giờ đến với Đạo Phật. Thiền Tông là một trường phái thực tập lấy thiền làm nền tảng. Nhưng mà cái khác biệt đó, thay vì dựa vào thiền chỉ, thiền quán hay bao gồm cả hai, thì các vị thiền sư và thiền sinh của Trung Quốc đó, dựa vào kịch bản tu tập của các vị tổ sư thiền. Cho nên Thiền Tông Trung Quốc còn được gọi là Tổ Sư Thiền, thiền do các vị tổ sư sáng lập. Phương pháp thiền của Đức Phật đó được các vị tổ sư thiền Trung Quốc gọi bằng tên Như Lai Thiền. Và khi đưa lên bàn cân đó, thì phần lớn những người theo thiền tông của Trung Quốc đó, sẽ cho rằng Như Lai Thiền là thiền sơ cơ, tổ sư thiền đó là thiền cao cấp. Và từ cái nhận thức đó đó, phần lớn quần chúng thích tu tập thiền đó là xa lánh phương pháp thiền tứ niệm xứ. Và theo tôi cũng như là nhiều nhà nghiên cứu đó, dựa vào phương pháp thực tập tâm linh này là Đức Phật đã được giác ngộ. Đó là một cái mâu thuẫn rất là lớn giữa những người cùng tu tập thiền. Một bên đó là dựa vào dữ liệu và phương pháp Trung Quốc, và một bên là dựa vào dữ liệu và phương pháp của Đức Phật. Đây là những vấn đề rất tế nhị, ít có ai muốn thảo luận ở những nơi công cộng. Giọng khéo đó dễ bị chụp mũ rằng là đã phá các vị tổ sư thiền. Tổ sư thiền còn được mệnh danh là tối thượng thừa thiền, một phương pháp thực tập mà người trải nghiệm đó sẽ đạt được cái cảnh giới tâm linh cao nhất, đó là giác ngộ. Không chỉ của thiền tổ sư đó là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đứng từ góc độ học thuật đó, thì các nhà Phật học tại các nước nguyên thủy như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia rất khó, nếu nói là không thể chấp nhận được quan điểm của tổ sư thiền. Vì lý do rất đơn giản, mọi thực tập trong đạo Phật phải lấy chánh pháp Phật làm nền tảng. Muốn lấy chánh pháp Phật làm nền tảng thì phải lấy Đức Phật làm nền tảng. Đang khi các tổ sư Trung Quốc á, đưa ra một cái chủ trương ngược lại hoàn toàn với trường phái Phật giáo suốt bao nhiêu thế kỷ qua, đó là không dựa vào kinh điển Phật. Giáo đây đó là một cái thuật ngữ chỉ cho kinh điển Phật, phải truyền riêng giữa thầy và trò ngoài kinh điển Phật, tức là lấy kinh điển Phật á, là quăng qua một bên. Và thiền sinh phải lệ thuộc vào thiền sư qua cái ấn chứng tâm hay là truyền tâm ấn, lấy tâm ấn tâm. Và trong cái tiến trình là ấn tâm đó hay truyền tâm ấn đó, chỉ có thầy và trò giác ngộ biết với nhau thôi. Còn những người xung quanh dầu đang có mặt và chứng kiến cái sự truyền tâm ấn đó cũng như là như ngay như ngát thôi, không biết gì hết. Phương pháp được các vị thường sư đưa ra là gì? Trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng vào tâm người, hoặc bằng một công án, hoặc bằng một thoại đạo, để giúp cho người đó thấy được bản lai diện mục của mình, mà theo đó trở thành Phật. Câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu được các vị tổ sư Trung Quốc đặt ra đó, theo tôi là không có nguồn gốc lịch sử. Cái câu chuyện này kể rằng tại Pháp hội Linh Sơn, tức là trên đỉnh núi Linh Thú, khác với thường nhật, Đức Phật ngày hôm đó chẳng giảng bất cứ cái gì bằng lời. Ngài chỉ ngồi lặng thinh trong chánh định. Mọi người có mặt á, trở nên ngơ ngác. Chỉ có Bồ Tát Đại Ca Diếp thấu được cái diệu chỉ của Đức Phật, cho nên mỉm cười. Và tại đó đó, Đức Phật đã ấn chứng tâm và truyền tâm đăng cho Tổ Ca Diếp qua một cái bài kệ: Chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, nay phó chúc lại cho Ca Diếp. để Ca Diếp trở thành là người kế thừa dòng thiền của Đức Phật. Từ đó các ngôi chùa thuộc phái thiền của Thiền Sư Thanh Từ ở trong nước và ở hải ngoại đó, thì trên chánh điện đều có thờ một tượng Phật, mà một cánh tay của ngài đó là cầm một cái hoa sen, miệng của ngài đang mỉm cười, là dựa vào cái điển tích này. Về phương diện lịch sử đó, thì Đức Phật Thích Ca chỉ sống ở núi Linh Thú trong năm đầu đó. Khi đó tăng đoàn của ngài thành lập đó vẫn còn sống cái đời sống du mục, cho đến lúc mà đức vua Tần Bà Sa La trị vì nước Ma Kiệt Đà phát tâm hiến cúng vừa ngự uyển để xây dựng tỉnh xá Trúc Lâm, thì đời sống du mục của các vị tu sĩ đó kết thúc. Bắt đầu các vị ở những cái túp liều để thực tập thiền và làm đạo, truyền bá chân lý mới, hướng dẫn các Phật tử hữu duyên. Năm cuối cùng á, trước khi qua đời thì Đức Phật ở tại Vesali. Đó cũng là nơi mà Đức Phật đã tầm cầu đạo với hai vị đạo sĩ Sa Môn Arara và Uddaka. Sau đó Đức Phật đi hướng về Kusinaga để nhập Niết Bàn. Cho nên tức là những cái năm tháng cuối đời Đức Phật không làm gì mà ở núi Linh Thú cả, để mà truyền cái Niết Bàn diệu tâm thực tướng vô tướng cho Ca Diếp. Và lịch sử còn cho biết á, là khi Đức Phật qua đời, tôn giả Đại Ca Diếp đang ở xa, vì chờ ngài Ca Diếp quay về mà lễ hỏa thiêu Đức Phật đó đã bị trì hoãn gần một tuần lễ. Ngài đó được xem là trưởng tử của Đức Phật. Và trong đạo Bà La Môn đó, thì ngài Ca Diếp là một đạo sĩ vĩ đại có tầm ảnh hưởng rất là lớn ở tại nước Ma Kiệt Đà. Từ Vesali hướng về Kusinaga đó khoảng chừng 60 cây số, Đức Phật đã dừng chân lại ở làng Kasiriya. Tại đây đó, Đức Phật đã tặng chiếc bát của ngài và khích lệ đó các đệ tử của ngài hãy quay về Vesali, đừng có tùy tùng hàng ngàn người với cái gương mặt đó là sầu bi khổ u đảo, vì chứng biết rằng là họ sẽ phải vẫy tay chào vĩnh viễn với bậc đạo sư của mình. Theo giới luật do chính Đức Phật lập ra đó, mỗi một vị tỳ khu và Đức Phật không ngoại lệ phải mặc ba y. Các cái niệm ba y mà thời Đức Phật với bây giờ chúng ta khác nhau xa lắm. Bây giờ đó, ví dụ như tôi đang đắp với chiếc y tăng và lê, thì ba y được hiểu là ba chiếc khác nhau. Còn thời Đức Phật không phải vậy. Cái hạ y nó giống như cái khố thế cho cái quần, cái trung y giống như cái áo trong, và cái thượng y tức là tăng và lê đó, tức là cái y khoác ở bên vai. Như vậy trên thực tế các tu sĩ chỉ có một bộ thôi, cái đó được gọi là ba y. Và luật quy định á, tu sĩ nếu đi mà quên mang theo cái y tăng và lê khoác bên ngoài quá một đêm thôi là mất y, phải làm giới để tiếp nhận y trở lại, bằng không đó tư cách tỳ khu của vị đó đó là có vấn đề. Nên Đức Phật cho phép mai thêm một cái khố để tắm mưa, người Trung Quốc dịch là y tắm mưa, để khi mùa mưa đến á, thì các vị là tháo ra hết cái khố, cái áo trong và cái chiếc y ra để tắm, sau đó là đắp lại ba y này trên cơ thể. Thì không có gì lý gì mà Đức Phật lại tặng cái chiếc y của ngài cho Ca Diếp gì hết trơn á. Chuyện đó là nó trái với luật do chính Đức Phật lập ra, mà Đức Phật là cái người tuân thủ luật rất là nhất quán, không thể bao giờ có chuyện đó. Và cái chiếc bát của ngài đã cúng lại ở tại cái địa điểm Kesariya rồi, thì từ địa điểm đó với cái điện tích đó đó, người ta mới dựng lên một cái tháp mà bây giờ mới phát hiện khoảng 20 năm nay. Đó là cái tháp cao nhất, cổ nhất, vĩ đại nhất ở trong các Phật tích. Nên cái việc mà truyền y bát lại cho Ngài Ca Diếp là không có. Nhất là ở tại núi Linh Thú, vì mấy năm cuối đời Đức Phật có ở Linh Thú đâu, mà nó là truyền ở trại núi Linh Sơn, tức là núi Linh Thú. Linh Thú là nơi mà Đức Phật tá túc trong giai đoạn mấy tháng đầu mới giác ngộ. Sau đó thì Đức Phật ở tại tu viện, chứ đâu ở núi nữa. Tôi nói sơ như vậy đó để thấy là cái phương pháp thiền Câu Quán và Thọ Đạo của Trung Quốc á, là sáng tạo của Trung Quốc, chứ không phải là của Đức Phật. Công án á, bắt đầu từ một cái thổi đầu, nhưng mà vì nó là một cái điển tích nổi tiếng giữa một vị thiền sư có lịch sử vĩ đại với một vị thiền sinh. Thổi đầu á, có nghĩa đen là gì? Cái uyên ủy của câu nói khi mà ý thức á, chưa có cơ hội can thiệp chủ quan vào. Còn khi chúng ta đưa thái độ chủ quan vào trong một cái câu nói thì cái đó được gọi là thoại vĩ. Vĩ là cái đuôi, đầu là cái nguyên ủy của câu nói. Thì đây là cái cách mà các vị thiền sư Trung Quốc sử dụng để mô tả về cái hoạt dụng của ý thức. Cái đó được gọi là kiến thức trần tục, nhị nguyên, là đầu mối của nỗi khổ và niềm đau. Và làm thế nào để vượt qua được cái ý thức dị nguyên này để trở về với cái thổi đầu, khi mà ý thức chưa có dịp can thiệp vào, dán nhãn, đặt tên lên sự vật, con người, sự việc, tình huống. Có hàng ngàn câu thổi đầu và câu mán trong lịch sử gần 2.000 năm của Thiền Tông tại Trung Quốc. Tôi xin nêu ra một vài câu rất là phổ thông. Vạn pháp trở về một, một quay về chỗ nào? Hoặc là trước khi cha mẹ ta chưa được sinh ra, mặt mũi thật của ta là gì? Đây là hai câu công án và thoại đầu rất là thông dụng. Mục đích của việc tu công án và thoại đầu theo các tổ sư Trung Quốc đó, không phải là tìm ra một giải đáp, một cái đáp án cho cái nội dung mình đặt ra, mà mượn cái câu thoại đầu này để ngưng các hoạt động của ý thức và khởi lên một cái mối nghi được gọi là nghi tình. Nhưng mà cái khó là chỗ đặt ra một cái mối nghi nhưng ta không được quyền tìm giải đáp. Thì tìm giải đáp là can thiệp ý thức dị nguyên vào, nó đã bắt đầu nó trở thành là thoại vĩ. Cho nên phải giữ cái thoại đầu, chứ đừng rơi vào thoại vĩ. Về bản chất đó, các câu thoại đầu và câu bán là phương pháp thay thế đối tượng nhận thức ở tâm. Nếu nói theo thiền chỉ ở trong kinh Tạng Pali đó, thì đây là một trong các đối tượng thiền chỉ, và dựa vào đó đó, trong thời điểm thực tập đó, người thực tập sẽ không còn cơ hội dán nhãn đặt tên ý niệm của mình trên các sự vật sự việc khác. Từ đó đó, người đó đạt được chánh niệm hiện tiền. Cái giá trị thiền chỉ và chánh niệm ở trong thoại đầu và công án đó cũng giống như và không thua kém bất cứ một đề mục nào trong tổng số 40 đề mục thiền chỉ của Phật giáo Nam truyền mà tổ sư Buddha Goja, Phật Âm hay là Giác Âm, người Tích Lan đó đã có công hệ thống hóa và giới thiệu. Sau khi tham thiền đến đỉnh điểm, đương vào công án và thoại đầu đó, thì hành giả sẽ đầu tiên đó là từ bỏ cái tìm hiểu biết, kế đến là vượt qua cái tùy duyên biết, sau đó là giữ tâm ở trạng thái hùng sơn đen, đó là cái dư hưởng, cái tàn dư còn sót lại của hoạt dụng ý thức. Và cuối cùng á là mở ra là tuệ giác và trở thành bậc giác ngộ. Tìm hiểu biết thì bao gồm các hình thức giáo dục giữa thầy và trò thông qua các phương pháp học ở học đường hay là tự học, thì nó còn bao gồm luôn tất cả các cái kinh nghiệm tư duy như là quy nạp, diễn dịch, loại suy, tổng hợp, vân vân, mà con người có thói quen sử dụng nó để tạo ra các nhận thức mang tính logic, và từ đó đó để đạt được các nhận thức chân lý. Nó theo triết học phương Tây, tùy duyên biết được các tổ sư Trung Quốc định nghĩa là chánh niệm. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, biết rõ mình đang đi, đứng, nằm, ngồi. Khi nói, khi nín, khi thức, thư, tỉnh, thì biết rõ các hoạt động đó đang diễn ra với chúng ta. Cái này đó, trong thiền tứ niệm xứ đó, đó là chánh niệm đối với thân. Thì theo các thiền sư Trung Quốc đó, nó là tùy duyên biết, và nó cũng là hoạt dụng của ý thức. Các tổ sư thiền của Trung Quốc rất tối kỹ thức, cho nên xem đó, cái công việc tu tập của các vị tu sĩ là làm thế nào phải vượt qua luôn cả tùy duyên biết. Các bạn mới đưa ra một cái ví dụ giống như bầu trời tỏ sáng quang đãng, và dưới đó thế là lại có những cái đám mây dân phủ. Mặc dầu mây không thể phủ trùm được mặt trời, nhưng mà vì nó đang dân phủ bên dưới, cho nên đó, ánh thái dương của mặt trời đó đã bị cản cái lực chiếu của nó đối với các vật đang tồn tại ở bên dưới đó. Cái công việc tu công án và thọ đầu là làm thế nào để xóa sổ ý thức dị nguyên, biến nó trở thành là trí tuệ vô phân biệt. Thì lúc đó đó toàn bộ cái là hoạt dụng dị biên kết thúc. Lúc đó con người mới đạt được cái gọi là nhất thiết chủng trí, tức là tuệ giác không phân biệt, tuệ giác Phật. Vậy là về phương diện lý thuyết đó, thì phương pháp thiền công án và thọ đầu rất hấp dẫn. Tôi đã có 2.5 năm thực tập phương pháp này. Vào đầu năm 1986 đến giữa năm 1988, và lúc đó tôi làm thư ký riêng cho thiền sư Duy Lực. Thì đến năm 88 hòa thượng sang Hoa Kỳ làm đạo đó, thì tôi mới quay trở về chùa Giác Ngộ. Trong suốt thời gian làm thị giả của hòa thượng đó, thì từ lúc 6 giờ tối cho đến 8 giờ tôi được yêu cầu đọc Đại Tạng Kinh bản chữ Hán cho hòa thượng nghe. Thì hòa thượng yếu mắt, thì lúc đó tôi mới khởi lên một nhận thức đó. Thì mặc dầu phương pháp đó, của công án và thọ đầu kêu gọi là từ bỏ tìm hiểu biết, tùy duyên biết, đập tủng thùng sơn đen để kiến thánh thành Phật, nhưng trên thực tế đó thì các vị thiền sư đều đọc kinh, mặc dầu chủ trương là giáo ngoại biệt truyền. Thì tôi thấy là nó có một cái gì đó xung đột về về tính học thuyết. Và tôi mới đặt ra một câu hỏi, có thể cái này không phải do Đức Phật nói. May mắn là từ năm 1984 tôi đã đọc phần lớn kinh điển Pali bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Và điều đó đã giúp cho tôi củng cố thêm cái nhận thức của mình về tính mâu thuẫn của chủ trương giáo ngoại biệt truyền, mà trên thực tế đó thì các vị thiền sư đó là những người dài dòng văn tự nhất. Có thể các Phật tử sẽ bị sốc về vấn đề này. Trong tục tạng kinh đó, ngữ lục các vị thiền sư bằng là 8-9 trường phái pháp môn khác gộp lại, Cái văn học của các tông phái khác rất ít, nhưng mà văn học ngữ lục của thiền sư là nhiều nhất. Mặc dù các ngài lúc nào cũng nói là giáo qua biệt truyền, nhưng mà ngôn ngữ đạo đoạn có đường ngôn ngữ nhất, nhưng mà nhiều sử dụng về ngôn ngữ hơn các trường phái khác. Và đến năm 88 thì tôi thấy rất rõ rằng là trên thực tế đó, việc mà từ bỏ kinh điển Phật là một sai lầm lớn. Nó dễ dẫn đến cái tình trạng là mù chữ Phật pháp. Và cái kiến thức của thiền sinh đó phải lệ thuộc toàn bộ vào cái sự hướng dẫn của thiền sư thôi. Thiền sư hướng dẫn cái gì thì biết cái đó. Tại vì tụ tập như thế nó cũng rất là tốt. Ở chỗ là gì? Là mình sẽ đi thẳng vào pháp môn một cách rất là miên mật. Vì hai năm mà tôi thực tập pháp môn này đó, là tôi ngưng bỏ hết tất cả các việc học, việc nghiên cứu, việc tìm hiểu. Tâm mình chỉ là gắn kết với câu công án thôi. Mỗi ngày đó thì có khoảng 4-5 tiếng thiền tọa và 2-3 tiếng thiền hành, cứ liên tục như thế từ sáng cho đến chiều tối, rất miên mật. Và tôi thấy rất rõ là các bạn đồng tu của tôi đó chỉ mới vào Phật pháp trong vòng vài ba ngày, vài ba tuần thôi, bằng phương pháp đó đó họ cũng có những cái tiến bộ nhất định, nhưng mà trở nên rất cố chấp. Vì ngoài cái công án mà thọ đầu ra, họ không còn biết một cái gì khác hết, cho nên trở nên là bám chấp và biến công án mà thọ đầu trở thành đó là cái thành trì cố thủ. Bất kỳ ai nói khác với là bắt đầu nổi lên phiền não bồ đề gai liền. Tôi cho rằng đóng góp của các thiền sư Trung Quốc về công án thọ đầu là có những giá trị nhất định, nhưng nó chỉ tốt khi mà trước khi đến với phương pháp thiền này đó, người ta đã trải qua việc nắm vững kinh điển Phật, cái mà trong nghi thức tộc tùng á gọi là thâm nhập kinh tạng, để có được trí tuệ như biển lớn. Thì vào việc thực tập đó là đi sâu vào thực hành, không có vấn đề gì hết đó. Còn ai chưa từng trải qua việc nắm vững kinh điển Phật giáo mà đi thẳng vào thiền tông của Trung Quốc, theo tôi phần lớn là có vấn đề. Đang khi thực tập thiền chỉ, thiền quán do Đức Phật khám phá và truyền bá đó, chúng ta không bị như thế, không trở nên cực đoan như thế. Chúng ta tháo mở được những nỗi khổ niềm đau từng giai đoạn một để giúp cho tâm mình trở nên là giải thoát tâm. Chitta Vimukti.
Điều 3, cốt lõi của thiền tập. Nếu trong thiền công án và thời đầu đó là trực trĩ nhân tâm, không dựa vào kinh văn, những gì mà Đức Phật đã giảng dạy trong 45 năm hoàn truyền chân lý của ngài, thì trong kinh tạng Pali đó, phương pháp thực tập cốt lõi của thiền đó, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ được mô tả trong kinh tạng Pali đó là các đối tượng thiền nương vào tầm và tứ, tức là đặt tâm lên đối tượng thiền, giữ tâm trên đối tượng thiền, mà đồng lúc đó đó hành giả không bị vọng động hay là vọng niệm, hoặc là nhận thức sự vật hiện tượng đó không đúng như là sự vật đang là. Thì sau này thì ngài Buddha Gosa của Tích Lan dựa vào kinh tập của riêng ngài đó, kinh nghiệm tu tập của riêng ngài, đã hệ thống hóa 40 đề mục mà theo đó đó các vị thực tập thiền đó, có thể nương vào để đạt được thiền chỉ. Bản chất của thiền chỉ là gì? Đạt được định. Bắt đầu của nó đó là sự chuyên nhất tâm về một cái đối tượng nhất định nào đó, bao gồm đối tượng ánh sáng, màu sắc, vật dụng, đất nước lửa gió, vân vân. đọc hết tất cả các bản kinh về thiền được Đức Phật nêu ra trong kinh Tạng Pali, thì tôi thấy là Đức Phật không nhấn mạnh cái việc mà phải dừng lại ở việc tu tập thiền chỉ, và ngài thường là khích lệ đi thẳng vào trong thiền quán ta, tức là tứ niệm xứ. Bản chất của thiền tứ niệm xứ là giúp cho hành giả đạt được tuệ thông qua việc thực hành song song đạo đức và chánh tri kiến cũng như là chánh tư duy. Về sau này các trường phái thiền của Miến Điện thì nhấn mạnh đến thiền chỉ, chẳng hạn như là có trường phái đó kêu gọi chúng ta thực tập đó là theo dõi cái động tác một cách rất là chậm rãi, từ cái cách là dở chân lên, nâng chân lên, rồi sau đó là đặt một bước chân xuống ở phía trước, theo dõi một cách chi tiết như thế và làm cái động tác như thế đôi lúc kéo dài đến 20 giây. Và do vậy người thực tập cũng dễ dàng đạt được định, ít nhất là sự dứt tâm, sự chuyên nhất. Mà cái đó vào trong đời thường là không có chỗ áp dụng được. Vì nếu như chúng ta áp dụng như thế đó trong xã hội đó, nhiều người sẽ nghĩ người thực tập đó có vấn đề tâm thần. Đang khi trong tất cả các kinh điển Pali đó, Đức Phật không hề nói về cái tốc độ của các động tác thiền chỉ để đạt được chánh niệm. Vấn đề ra là cái sự theo dõi của tâm, làm chủ của tâm đối với đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động định thức ngủ. Chứ không phải là đi nhanh, đi vừa hay là đi chậm. Dĩ nhiên để cho tâm đủ sức làm chủ các động tác của thân, thì động tác đó phải được vận động một cách đó là vừa phải ta. Nhanh quá thì không theo dõi kịp được. Tức là chúng ta có đến 6 giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Cho nên dầu không đề cập đến tốc độ, chúng ta được mặc hiểu là nó phải là tốc độ trung bình hoặc là dưới trung bình một chút xíu, chứ đừng có quá chậm như phong cách thiền tập của một số rừng thiền ở tại Miến Điện. Bỏ qua cái sự tập trung vào thiền chỉ, Đức Phật nhấn mạnh về thiền quán, hay còn gọi là thiền tuệ, hay là thiền minh sát. Trong kinh Tạng Pali thì có một số bản kinh sau đây đó mô tả về cái kỹ thuật này. Trung bộ được gồm có kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Thân Hạnh Niệm, kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, kinh Nhất Dạ Hiền Giả và một số kinh nói về tứ thiền. Trong trường bộ kinh đó, thì Đức Phật lặp lại với một chi tiết hơn bài kinh mang tên gọi là Đại Niệm Xứ. Như vậy giữa cái tứ niệm xứ ở trong trung bộ và đại niệm xứ ở trong trường bộ, chúng ta là thấy là trung bộ chỉ chiếm được 80% nội dung của bài kinh cùng tựa đề. Khi đi vào bài kinh Thân Hành Niệm á, chúng ta thấy là Đức Phật phân tích về cái việc quán chiếu và làm chủ hoàn toàn thân, chi tiết hơn cả cái phần quán thân ở trong kinh Đại Niệm Xứ. Và khi đọc đến bài kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở của Trung Bộ đó, thì một lần nữa đối chiếu với thân thể, cảm giác, tâm và pháp đó, thì mỗi một đối tượng như vậy Đức Phật chia ra làm 4 hơi thở, như là 4 kỹ thuật để làm chủ tâm. Như vậy đó, dầu là nhiều bài kinh khác nhau, thì cái cốt lõi vẫn là làm chủ thân thể, cảm xúc, tâm và pháp. Pháp đây gồm có hai đối tượng. Pháp thuộc về phàm phu tục tử, đó là năm trói buộc của tâm, bao gồm tham ái, giận dữ, hoài nghi, hôn trầm và dao động của tâm, tức là trạo cử. Sau khi nỗ lực vượt qua được các trói buộc tâm này đó, thì hành giả mới có thể đi sâu vào một hoặc bao gồm bốn cảnh giới thiền định để có thể đạt được tâm minh. Từ đó hành giả đạt được cái gọi là tuệ giải thoát, anh nha vi mục ti, tức là giải thoát thực hiện bằng trí tuệ trên nền tảng tâm giải thoát, tức là giải phóng tất cả các trói buộc bám víu vào tâm. Cái nội dung thực tập được Đức Phật nêu ra nó rất là cụ thể, mà hễ ai có thực tập là đạt được sự tự do và giải thoát. Ở cấp độ thiền thứ tư á, Đức Phật gọi đó là xả niệm, tức là buông bỏ các cái cảm thọ cũ, không gây tạo các cảm thọ mới, buông bỏ cảm giác hạnh phúc, cảm giác khổ đau, cảm giác trung tính, để tâm không rơi vào các loại phản ứng tham ái, sân hận và vô minh. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình cảm thấy là thích thú, hài lòng, ưng ý đó, thì tự động chúng ta khởi lên cái tham ái về các đối tượng đó. Còn đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà chúng ta không ưa thích đó, thì tự động chúng ta khởi lên cái cảm giác là khó chịu, xa lánh, loại trừ, không tùy hỷ. Nó là phản ứng của giận. Và đối với các đối tượng mà tâm mình chưa có nêu rõ được cái phản ứng đó, thì nó rơi vào trung tính, mà trung tính về bản chất đó, đó là si mê. Như vậy, theo Đức Phật trong Kinh Tương Ưng á, phản ứng của con người hoặc là tham ái, hoặc là giận dữ, hoặc là si mê thôi, đó là người phạm. Còn bậc giác ngộ được Kinh Tương Ưng mô tả là gì? Cái thấy, nghe, ngửi, biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Cho nên lưu ý cái từ là chỉ đơn thuần là, tức là không có cái can thiệp ý thức chủ quan của mình vào bên trong tiến trình của nhận thức. Và bậc giác ngộ là người đạt được chỉ đơn thuần là sự thấy, nghe, ngửi, biết thôi. Nghĩa là thấy, nghe, ngửi, biết vẫn diễn ra một cách bình thường, nhưng mà khác với người phàm, đó là thay vì vướng kẹt tha mái, sân hận, si mê, thì bậc thánh đó thoát lên khỏi và không bị chi phối bởi những thứ này. Đó gọi là giải thoát tâm. Như vậy cái cốt lõi làm sao để xả niệm, xả cái cảm giác khổ đau, cảm giác hạnh phúc, cảm giác trung tính, vì nó từ chỗ đó đó mới thoát khỏi tham ái, giận dữ và si mê. Đó là ba trụ cột của toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, được gọi là ba độc tố. Nên đối với những người bận rộn mà mỗi ngày chỉ có thể dành ra trung bình 8 đến 15 phút để thực tập thiền đó, thì quan điểm của tôi đó là quý vị có thể dựa vào 16 pháp quán niệm hơi thở, rút lại còn 3-4 kỹ thuật thôi. Thứ nhất á, là kỹ thuật làm chủ hơi thở ra vào dài ngắn với cái động tác thở vào á, thì phình, thở ra thì xẹp. Phối hợp với cái quán niệm hơi thở này, quý vị có thể đếm con số, cứ mỗi một chu kỳ hơi thở ra vào là 1, lên đến con số 7 hoặc là con số 18, dừng, quay trở lại con số 1 và tập trung vào hơi thở ra vào dài ngắn với các con số đó, thì tự động lúc đó tâm không còn cơ hội để bám víu bất cứ cái gì. Các nhà phân tâm học cho chúng ta biết đó, cứ mỗi một tích tắc thời gian á, thì tâm mình nó giống như là một cái vòng tròn à, nó lăn trên một mặt phẳng, và ở tại mỗi thời điểm đó, nó tạo ra thành một cái đường 90 độ, một cái góc 90 độ duy nhất thôi, không có cái thứ hai. Nhưng vì tâm chúng ta vô thường, cho nên á, cái đối tượng nhận thức ở tích tắc trước và đối tượng nhận thức ở tích tắc sau đó đó là khác nhau. Và chúng ta ngộ nhận rằng là tâm có thể phân tâm, tức là bám lấy nhiều đối tượng cùng lúc, thực ra đó là nó đang xen lẫn nhau, giống như là những cái thước phim để tạo ra cái sự chảy của một cái bộ phim, sự trôi chảy của một bộ phim thế thôi. Ai có cơ hội đến thác Niagara thì quý vị sẽ nhìn thấy cái thác nước này có chiều cao thác chảy đó là trên 50 mét. Và nguồn nước của đó là được cung cấp từ một trong ngũ hồ của Canada. Sau đó, đó là nước nó chảy về lại các hồ đó, và các hồ đó lại mang nước đến cái khu vực thác này. Nhìn từ xa chúng ta thấy một cái màn trắng xóa vậy đó. Mình tưởng là một cái màn là thống nhất, cứng nhắc ở trong đó, thực ra nó được đan xen bởi các đơn vị HIO, tức là nước. Thì tâm của chúng ta tiếp nhận các cái cảnh tượng xung quanh nó cũng như vậy, chứ không phải là một cái duy nhất hay là nhiều cái cùng một lúc. Thực ra mỗi một tích tắc đó, thì nó có thể tiếp nhận cái đối tượng khác, và nó chạy quá nhanh đi, nó làm cho chúng ta ngộ nhận rằng tâm có thể phân, thực tế thì tâm không thể phân. Cho nên thực tập và kỹ thuật một á, là để giúp cho chúng ta đạt được chỉ. Kỹ thuật thứ hai đó là tăng cái hàm lượng hạnh phúc của tâm lên, tức là rút từ cái quán niệm thân đó. Đức Phật dạy khi hít một hơi thở thật dài, hay là thở ra một hơi thở thật dài hoặc ngắn, tôi ý thức rất rõ hơi thở đang đi ra và đi vào, và đồng thời với sự ra vào đó đó, tôi cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng, an lạc, thoải mái, thảnh thơi đang tồn tại đầy ắp toàn thân tôi. Tức có nghĩa là 84.000 lỗ chân lông, hàng triệu các tế bào trên cơ thể này đó, nó đều tiếp nhận được cái sự an lạc đó, cái sự rung động đó, cái sự tác động tích cực đó. Và đây là tiến trình hình dung. Dựa vào lời dạy này đó thì sư Nhất Hạnh rất sáng tạo. Ngài đặt ra những cái bài nhạc đạo về thiền đó, thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, vân vân. Tức là những cái hình dung. Mà về bản chất đó, nó là thiền chỉ, là đối tượng thiền. Đối tượng khám phá phát minh mới của thầy sư Nhất Hạnh đó còn phong phú hơn 40 đề mục thiền của Buddha Gosha đã hệ thống ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận. Cái cảm nhận an lạc thảnh thơi đó, nó giúp cho chúng ta có được những hưng phấn tích cực, và nhờ vậy đó, chỉ có vài phút thực tập thiền thôi, các căng thẳng của cơ bắp, của não, của ý thức nói chung được rơi rụng. Quá trình trao đổi chất được tốt, máu được tươi nhuận, neuro thần kinh được làm mới, chúng ta cảm thấy hân hoan hơn, hạnh phúc hơn, sáng tạo hơn, minh triết hơn. Và kỹ thuật ba đó là xả niệm thanh tịnh, tức là lấy cốt lõi của thiền thứ tư. Vì ở địa điểm này đó, đối với Đức Phật đó, Ngài hướng tâm về tam minh để đạt được trí tuệ tuyệt đối. Còn chúng ta ít nhất là buông xả được vài chục phần trăm. Mà đối tượng buông xả là gì? Nỗi khổ, niềm đau, ký quá khứ, nỗi ám ảnh, hay là sự mộng tưởng về tương lai, hoặc là sự chủ trách những gì đang diễn ra ở hiện tại. Rũ bỏ hết tất cả mọi dướng mắc đá, quý vị đạt được một trạng thái được gọi là vô sở trụ. Giống như trong trạng thái chân không á, mà các nhà phi hành vũ trụ nó là lơ lửng như thế này đó, nó không có cái lực hút của trái đất. Do đó những người thực hiện các cái chú tám hiệu đó không bị bám dính vào cái gì hết á. Làm thế nào để tâm chúng ta không dính vào quá khứ hay là tương lai hoặc là hiện tại qua các hoạt động sắc thanh hương vị xúc pháp? Nói thì rất là dễ, nhưng mà khi đi vào cái chiều sâu thực tập á, chúng ta thấy là cái việc mà dướng dính đó, nó rất là vi tế, vì nó tạo thành thói quen trải qua nhiều kiếp sống rồi. Và nhất á, là mấy chục năm chúng ta sống với cái sự dướng dính đó, bây giờ tách ly ra khỏi đó không phải là chuyện giản đơn. Vẫn làm sao thực tập xả niệm. Như vậy, thí dụ nếu quý vị có 15 phút thực tập á, thì khoảng chừng 1-2 phút đầu đó làm chủ hơi thở. Rồi 1-2 phút sau đó là quán niệm hình dung để tạo cái yếu tố tác động tích cực về trị liệu. Và toàn bộ thời gian còn lại để dành cho xả niệm thanh tịnh. Tác dụng của thực tập thiền đó là nằm ở chỗ xả niệm thanh tịnh này. Cho nên đó, tôi thì không có tán đồng với cái phương pháp mà một số rừng thiền của Miến Điện đó là yêu cầu 3-4 ngày đầu chỉ thực tập cái phần quán niệm hơi thở thôi. Dĩ nhiên trong 10 ngày tu người ta có thể làm như thế. Còn bây giờ mình chỉ có 8 phút hoặc 15 phút mỗi ngày. Cho thế giới của những người bận rộn mà mình tập trung vào cái phần thiền chỉ đó, thì cái phần xả niệm thanh tịnh là cái cốt lõi của thiền đó sẽ bị yếu đi. Cho nên cố gắng làm sao phát huy ở cái phần xả niệm này. Và trong trạng thái xả niệm đó, tâm của chúng ta sẽ trở nên là minh chiếu, rõ ràng. Các thiền sư quốc gọi đó là mặt chiếu, tức là chiếu một cách lặng lẽ và rất có chiều sâu. Giống như một tấm gương có thể phản chiếu một cách rất là chuẩn xác, không can thiệp chủ quan về màu sắc, cảnh tượng của những thứ đang có mặt ở xung quanh. Chúng ta cũng phải làm sao để cho tâm mình minh chiếu được như thế bằng sự xả niệm. Cho lúc nào mình buông xả hết mọi niệm á, thì cái sự minh chiếu đó mới diễn ra. Còn mà không, mình nắm ý niệm quá khứ thì minh chiếu hiện tại bị kết thúc. Mình nắm về tương lai thì minh chiếu hiện tại không thể xuất hiện. Cho nên bài kinh Nhất Gia Hiện Giả được Phật khuyên là gì? Phải khép quá khứ lại. Và không cần thiết phải mở tương lai ra. Vì tương lai đó, đó là kết quả của hiện tại này. Chứ đầu tư hiện tại bằng chánh niệm tốt thôi, thì cái tương lai tương tự trở thành hiện tại trong chánh niệm. Chứ không phải là mình thờ ơ, vô tích sự, thiếu kế hoạch, thiếu trù định về những chuyện sẽ xảy ra. Mà đầu tư bằng nhân quả hiện tại thì tự động cái tương lai sẽ có mặt ở trong tầm tay. Mà mình không cần phải nguyện cầu gì hết, tự động nó vẫn đến ta. Đến một cách có nhân duyên và quả. Cho nên để xả niệm thì chúng ta phải tập thói quen là gì? Công việc xuất phát ở chỗ nào? Khi kết thúc, quý vị hãy tập thói quen khóa công việc ở chỗ đó. Ví dụ như ai làm mà 8 giờ ở công ty, kết thúc 8 giờ đó, lên xe đi về nhà. Trên xe đi về, đừng mang công việc đó vào trong bộ não. Vì nó gây áp lực cảm xúc. Và nó làm cho tâm mình bị vướng kẹt vào quá khứ. Mặc dù quá khứ mới xảy ra cách đó vài phút, vài tiếng thôi, nhưng nó là những chuyện không còn nữa. Và tính tiếp tục của nó đó bắt đầu vào ngày hôm sau, tức là tương lai. Về nhà thì không nên mang công việc ở công ty, dầu chỉ là mang trong ý niệm hay là mang bằng công việc cụ thể, để chúng ta trải nghiệm chánh niệm hạnh phúc gia đình với vợ chồng, rồi trong cái tương quan giữa cha mẹ với con cái, qua mâm cơm gia đình, sinh hoạt, sự quan tâm lẫn nhau, Và khi đến công ty thì không mang việc gia đình theo, để không gây áp lực cảm xúc, nhất là nỗi lo về người thân đang bị bệnh. Vì mình có mặt công ty, có lo đi nữa, chẳng những không giải quyết được mà làm cho mình mệt mỏi hơn. Đồng thời chúng ta cũng phải tập thói quen đó là khóa công việc ở thời điểm mà nó đã kết thúc. Nếu ở với đầu đó là ở nơi nó xuất hiện, bây giờ ở nơi nó đã kết thúc. Thì những cái chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện đau, ám ảnh, nó đã từng xảy ra 50 năm, 30 năm, 10 năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày, vài giờ, vài giây trước. Nó là chuyện đã qua, khép nó lại với thời điểm nó đã kết thúc rồi. Đó là cái cách để chúng ta dễ giúp mình đạt được chánh niệm với tư cách là thiền chỉ. Và xả niệm thanh tịnh đó sẽ làm cho mình đó là dễ mở tuệ giác lắm. Khi đi vào cái chiều sâu quán thân thể, quán cảm giác, quán tâm và quán pháp ở nội dung thứ hai, đó là bát chánh đạo hay là bảy bồ đề phần, vân vân. Đó là cái cốt lõi của việc thực tập thiền. Điều cuối cùng đó là chứng đắc từ việc thực tập. Kinh Tạng Pali nói rất rõ, giải thoát thì có hai cái cấp độ. Thứ nhất là giải thoát trong tự thân, và thứ hai đó là giải thoát tri kiến. Giải thoát trong tự thân là gì? Khi mà tham ái, sân hận, si mê, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử, hối quá đã kết thúc, tức là bị chặt đứt, không bám víu vào tâm nữa, thì lúc đó đó quý vị đang trở thành là người tự do, người hạnh phúc, người giải thoát. Mình cảm nhận rất là an lạc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Nó là một cái trạng thái rất tự nhiên. Giống như ở trong nhà có hệ thống sưởi, dầu bên ngoài là đang là âm 30 độ C. Và bên trong có máy sưởi, từ từ mình thấy nó thoải mái lắm. Nó thoải mái một cách rất là tự nhiên. Còn giải thoát tri kiến đó là một ngữ danh từ mà nghe cái đó là kiến thức về sự giác ngộ. Trong Kinh Tạng Pali mô tả bằng 4 câu, hàng trăm lần như thế lặp lại như sau: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Là bậc giác ngộ nào cũng có 4 câu giải thoát tri kiến đó. Qua đến thiền tông của Trung Quốc á, thì giải thoát tri kiến bị ngộ nhận đi. Thì chữ Hán á, nó phức tạp, dân phạm không rõ ràng như là tiếng Anh, tiếng Pháp. Thì cũng là cái chữ đó, muốn hiểu là động từ cũng được, danh từ cũng được, tính từ cũng được, trạng ngữ cũng được. Cái phức tạp là chỗ đó. Thay vì ngữ cảnh mà Đức Phật nêu ra đó là kiến thức về sự giác ngộ mà không cần thầy của mình ấn chứng. Mình tự thấy được như thế, cảm nhận được như thế. Thì Trung Quốc dịch là gì? Giải phóng là buông bỏ, vứt bỏ. Tri kiến là kiến thức, mà kiến thức là gì? Hoạt dụng của ý thức. Từ đó họ dẫn đến cái tình trạng là gì? Xem kiến thức là kẻ thù của giải thoát. Ngược lại hoàn toàn 100% với Đức Phật. Trong Thất Thánh Tài đó, 7 yếu tố hay là 7 tài sản để giúp cho một người phàm trở thành thánh đó, thì có bát học đa văn, tức là hiểu sâu chân lý Phật. Thánh mà không có hiểu giáo lý thì không thể trở thành thánh được. Giống như bác sĩ mà không biết kiến thức về việc chẩn đoán bệnh, cho to thuốc để điều trị bệnh thì không thể gọi là bác sĩ. Dầu ông ấy, chị ấy được cấp cho 10 bằng bác sĩ thì cũng là bác sĩ dởm ta. Theo Đức Phật là gì? Là một vị thánh trước nhất phải hiểu rất rõ về lý thuyết giác ngộ. Rồi sau đó là gì? Thực tập sự giác ngộ như những gì mình đã hiểu biết. Chứ không có tình trạng thánh mà không hiểu về Phật pháp. Cho nên đó là đã là vị thánh thì vị đó phải có cái kiến thức về sự giác ngộ. Từ cái ngộ nhận đó đó thì Phật giáo Trung Quốc đi đến một cái cực đoan khi chủ trương sở dây chướng. Thời Đức Phật đó thì sở dây chướng được hiểu là gì? Một ngữ danh từ có nghĩa đen trong tiếng Việt là gì? Các chướng ngại của hiểu biết, hay là các chướng ngại theo đó, đó là sự hiểu biết mà đỉnh cao nhất là trí tuệ không thể có mặt được, bao gồm sanh ra ở vùng biên giới, cái nơi giáo dục mình không có, tồn tại trong một cái giai đoạn có những biến cố về chính trị hoặc là chiến tranh, mọi việc giáo dục bị đình chỉ hết, cơm không no, áo không đủ mặc, làm sao mà học. Hoặc là những người sinh ra trong cái xóm lao động nghèo, tri thức rất là kém, hay là bị ảnh hưởng bởi những người kẻ xấu, cho nên không có đầu tư vào việc học, bỏ học lo chạy theo nghề. Hoặc là những người bảo thủ quan điểm, không chấp nhận cái mới, cái khác với những gì đã được biết. Thì những cái đó đó được gọi chung là gì? Sở chi chướng. Đó là quan điểm của Đức Phật. Cái tổ sư thiền của Trung Quốc đó, cho rằng là sở chi chướng gì? Sở chi bằng với chướng ngại. Cái gì có hiểu biết? Hiểu biết bằng cái sự tìm hiểu biết hay là tùy duyên biết. Cái đó về bản chất là một chướng ngại, một sự cố chấp. Cho nên nó phải giải phóng nó. Và cái truyền thống này nó ăn khớp với cái quan điểm là giáo ngoại biệt truyền. Bỏ giáo lý ra, vì kinh văn trở thành là một sở chi chướng. Và quan điểm này đó, nó làm cho đó là biết bao nhiêu thế hệ tăng ni của Trung Quốc bị mù chữ Phật pháp. Và nhiều vị thầy đó là cấm học trò của mình không được đến trường Phật học vì sợ rơi vào sở chi chướng. Tôi nói sơ như vậy để chúng ta thấy là giữa cái chủ trương thiền của Đức Phật để mở trí tuệ và cái chủ trương thiền của Trung Quốc đó, xem đó là cái hiểu biết là một chướng ngại của trí tuệ. Hai cái này là khác nhau, đối lập nhau. Cho nên cái kết quả tu tập đó, của hai bên đó, đạt được chắc chắn phải là khác nhau. Tôi không dám nói cái nào cao, cái nào thấp. Nhưng mà nếu quý vị hỏi tôi là lựa chọn phương pháp nào, thì tôi trả lời là riêng tôi lựa chọn phương pháp thiền của Đức Phật. Ta nhớ là khi Lục Tổ Huệ Năng á trình kiến giải cùng với ngài Thần Tú là giáo thọ của chùa thiền Ngũ Tổ Hoàng Mai đó. Thì dựa vào cái bài kệ thiền Bồ Đề Bổn Vô Thọ Minh Kính Diệt Phi Đài Bản Lai Vô Dứt Vật Hà Sứ Nhà Trần Ai, thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á mới biết rằng đó, đây là cây bồ đề thật sự của thiền tông Trung Quốc và truyền y bác cho Tổ Huệ Năng. Và cái cách làm đó đó đã xích dẫn đến án mạng nè, bởi vì các đệ tử học với thượng tọa Huệ Minh, xin lỗi, thượng tọa Thần Tú đó, cảm thấy bất mãn, và cái cuộc truy sát đó đã làm cho Tổ Huệ Năng đó phải mất đi 11 năm ẩn trốn ở trong rừng, sống chung với những gã thời săn để chờ cái thuận duyên ra làm đạo thiền. Tức là người tu tập ở đây không biết là mình đạt được giác ngộ chưa, phải nhờ đến ông thầy mình ấn chứng. Đang ghi là Đức Phật nói, hễ là thánh á, thì thấy tái sanh đã tận, hành thánh đã thành, việc nơi đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Bởi vì tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, hoài nghi, hôn trầm trạo cử, hối quá đã kết thúc. Tức là những yếu tố chói buộc tâm vào ba cõi sáu đường đã không còn nữa, thì tự động sự giải thoát được thiết lập ra. Giống như ánh sáng và bóng tối, hễ giữ ánh sáng thì bóng tối kết thúc. Lúc mà không còn bóng tối nữa, nhờ cái tác động ánh sáng, thì không cần ai phải gọi là làm chứng cho việc đó, thừa nhận cho việc đó. Mỗi người đều cảm nhận được hết, chứ không cần phải thầy mình ấn chứng. Và hai cái niệm được Đức Phật lập tới lập lui trong nhiều bài kinh là gì? Tuệ giải thoát và tâm giải thoát. Giải thoát là tháo mở các rối buộc ở tâm, gồm có ba yếu tố độc, tham, sân, si và những gì mơ rễ má của chúng. Và phương pháp để đạt được sự giải thoát là tuệ, tức là trí tuệ, Panya. Đó là những điều mà tôi nghĩ rằng việc chia sẻ đối với các hành giả thực tập thiền đó để giúp cho chúng ta thấy rõ được cái lịch sử phát triển thiền của Phật giáo từ Ấn Độ qua đến Trung Quốc và Việt Nam đó, nó tạo ra rất nhiều các sự khác biệt và đôi lúc là chống trái nhau. Thiền sư Nhất Hạnh vào năm 1966 khi du học ở Đại học Columbia, Hoa Kỳ, tình cờ đọc tác phẩm Kinh An Bang Thủ Ý, đó là bản chữ Hán tương đương với Kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở. Từ đó, đó bước hoặc làm đạo của thiền sư Nhất Hạnh đó, đã chuyển sang một cái chu mới, đó là truyền bá thiền chánh niệm, một phần rất quan trọng của tứ niệm xứ. Chúng ta cũng nên biết rằng là trước khi đi du học ở Hoa Kỳ đó, thiền sư Nhất Hạnh đó rất nổi tiếng với những tác phẩm Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Hiện Đại Quá, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời. Có cuốn được viết chung với Hòa Thượng Quyền Quang. Và song song với những cuốn này đó, còn có hai tác phẩm rất nổi tiếng, đó là Nẻo Vào Thiền Học và Nẻo Vào Cố Ý. Hai tác phẩm đó là giới thiệu và lý giải công án thiền của Trung Quốc. Và từ lúc thực tập chánh niệm á, thì cái phương pháp của Lào Mai đã vang xa bay cao ở phương trời Tây này. Trước thiền sư Nhất Hạnh thì có thầy trò Suzuki, và đặc biệt là Suzuki với ba tác phẩm Zen Essays, Thiền Luận, tạo ra những cái nghiên cứu về thiền và não bộ, thiền và phân tâm học, thiền và trị liệu. Nhưng mà rất tiếc đó, chỉ giới hạn trong cái phạm vi học đường đại học thôi. Và thiền đó được hiểu là gì? Thiền công án, thiền thổi đạo. Khác với Suzuki, thì sư Nhất Hạnh đã từ bỏ cái phương pháp mà ngài đã tốn công lý giải trong Nẻo Vào Thiền Học và Nẻo Về Cố Ý. Thì sư Nhất Hạnh truyền bá thiền chánh niệm với một cái ngôn ngữ rất hiện đại, với những cái phương pháp hình dung để tạo ra tính thiền chỉ, và trên nền tảng đó góp phần tạo ra thiền quán. Phong trào và phương pháp của Lào Mai đó đã mang lại ánh sáng cho rất nhiều người phương Tây, trở thành là những hành giả thực tập đạo Phật có kết quả. Song song với dòng thiền của Lào Mai đó, thì thiền của cư sĩ Goenka phát nguyên từ Miến Điện, có chỗ đứng cho giới tri thức phương Tây. Về bản chất đó, thì hai trường phái này đều là thiền tứ niệm xứ hết, với những cái gia giảm. Thì của cư sĩ Goenka thì nhấn mạnh đến việc làm chủ cảm xúc, sensation, hoặc là feeling, tức là một phần thuộc về quán cảm xúc, tức là đối tượng thứ hai của tứ niệm xứ. Còn cách của thiền sư Nhất Hạnh thì nhấn mạnh đến chánh niệm trong sinh hoạt đi đứng nằm ngồi để tạo ra cái sự thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lạc trong cuộc sống, mà không cần thiết là phải trở thành những người biệt lập với xã hội, như là phải vào trong rừng tu yên lặng tuyệt đối trong một ngày. Vì thực tế đó, trong thời Đức Phật đó thì ngài không có dạy như vậy, không có dạy là thinh lặng từ sáng cho đến chiều tối. Chẳng hạn như bài kinh Nhất Gia Hiện Giả đó, vị tỳ kheo tên là Thượng Tọa có thói quen ẩn sĩ như thế, rồi bị Đức Phật quở trách, và Đức Phật khuyên là phải quay trở về sống với đại chúng, phải truyền thông bằng miệng, bằng chánh ngữ, và làm chủ tâm mình. Cho nên đó, dầu có khác nhau nhưng mà cái kết quả đạt được đó, cũng là chánh đẹp. Còn áp dụng thinh lặng trong cuộc sống này khó, vì cuộc sống này mình phải giao tiếp mà. Cho nên trong 10 ngày thiền tập thì quý vị được hướng dẫn như thế, nhưng mà ra xã hội chúng ta không thể làm được như thế. Đang khi phương pháp và chánh niệm của Đức Phật là trung dung, thì tôi cho rằng cách thức của làng Mai đó thì sẽ dễ thích ứng cho quảng đại đa số. Còn cách thức của Goenka đó, đó là những cái thời điểm mà mình tập trung buông truyền thông, buông tiếp xúc, để tâm nó được lắng dịu, được buông xả, được xả niệm, để mình trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc. Thì cái đó nó chỉ là có hiệu quả khi mà mình có mặt ở trong cái rừng thiền, cái không gian thiền, trung tâm thiền thôi. Còn áp dụng nó vào trong đời sống thực tiễn bằng cách đó thì vợ chồng có vấn đề liền, không ai nói với ai gì hết. Thậm chí truyền thông bằng chữ viết cũng không được. Cho nên phải hiểu để đừng có áp dụng sai tình huống, thì cái việc thực tập đó nó sẽ có kết quả. Tôi xin kết thúc phần chia sẻ tại đây và dành lại cho phần vấn đáp.